Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Bản tin hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá để phát triển đất nước. Triển khai nhiệm vụ năm 2026, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết tâm lãnh đạo hoàn thành vượt mức mục tiêu đề ra. Bắc Ninh điểm sáng trong đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số. Giáng sinh an lành tại giáo xứ Tử Nê, xã Lương Tài.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng 25 tháng 12, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tổ chức hội nghị trực tuyến kết hợp trực tiếp tổng kết công tác năm 2025 và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2026. Cùng dự có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, các thành viên Ban chỉ đạo Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo tỉnh chủ trì. Cùng dự có các đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các thành viên Ban chỉ đạo. Năm 2025, việc triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị, thể hiện ở việc đề cao vai trò khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phương thức quản lý điều hành từng bước đổi mới, hiệu quả vận hành được nâng lên. Đến cuối năm 2025, tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến và trực tuyến toàn trình ở cấp trung ương đạt 53,3% và 31,36%, cấp địa phương đạt 93,9% và 45%. Các địa phương đã công bố danh mục thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới. Hội nghị đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được, thảo luận hạn chế tồn tại và kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả nghị quyết 57 trong năm 2026 và thời gian tới. Kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, năm 2025 lĩnh vực khoa học công nghệ ghi nhận nhiều kết quả quan trọng, tích cực, song đó mới chỉ là những thành quả bước đầu, tạo bước đà để tăng tốc trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Đồng chí đề nghị Ban chỉ đạo Trung ương, các bộ ngành và địa phương thực hiện nhất quán các giải pháp theo hướng hành động đột phá, lan tỏa kết quả, gắn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với phát triển kinh tế xã hội, nâng cao năng lực quản lý phục vụ nhân dân. Tổng Bí thư chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm an toàn an ninh mạng cho hệ thống chính trị và các hoạt động kinh tế xã hội. Các cơ quan đơn vị cần xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể để thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường công tác bảo đảm an ninh mạng, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ, thách thức trên không gian mạng, phòng chống lãng phí, tiêu cực, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động đầu tư, sử dụng nguồn lực cho khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Kết luận tại điểm cầu Bắc Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái yêu cầu các sở ngành địa phương, thành viên ban chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Việc triển khai các nhiệm vụ thực hiện nghị quyết 57 cần cụ thể bằng những sản phẩm, công việc cụ thể trong năm 2026. Đối với các đầu mối được giao nhiệm vụ, yêu cầu nghiên cứu triển khai ngay những nội dung thuộc thẩm quyền, nhất là các vấn đề mới phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị, tuyệt đối không chờ đợi, không né tránh trách nhiệm. Về lâu dài, đồng chí yêu cầu cơ quan thường trực khẩn trương rà soát hoàn thiện chương trình hành động của cấp tỉnh, lấy ý kiến đầy đủ, tổng hợp, trình ban hành sớm phương án triển khai thống nhất. Đặc biệt là phát huy vai trò của người đứng đầu các cơ quan địa phương đơn vị và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh.
Tinh thần chỉ đạo chung là trách nhiệm vai trò người đứng đầu, cả cấp tỉnh, các sở ngành và các địa phương trong triển khai các nội dung chương trình hành động của cơ quan đơn vị địa phương mình trong năm 2026 là có sản phẩm cụ thể, có thời gian cụ thể. Và cái này khi đi kiểm tra các đơn vị, các cơ sở thì yêu cầu các đồng chí trong thường vụ rồi ban chấp hành, các đồng chí có cái nắm thêm để có những cái tháo gỡ vướng mắc khó khăn trong triển khai nhiệm vụ, đặc biệt là cái việc bố trí nguồn lực, xác định nhiệm vụ này, bố trí nguồn lực và giải ngân theo cái quy định. Việc này là việc khó, nếu không có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đặc biệt của các đồng chí cơ sở thì tỉnh cũng hoàn thành được. Đồng chí Tổng Bí thư nói rằng là không có các bộ ngành địa phương thì trung ương cũng không có dữ liệu. Và muốn làm như vậy thì việc đồng hành phải từ cơ sở. Tỉnh sẽ đồng hành cùng các đồng chí.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý các cơ quan đơn vị cần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tập trung xử lý dứt điểm những nội dung trọng tâm then chốt, tối đa hóa nguồn lực con người, thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính, bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc theo yêu cầu đề ra.
Chiều 25 tháng 12, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định chuẩn y chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đối với đồng chí Trần Huy Phương. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y đồng chí Trần Huy Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030. Tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Huy Phương đã được Ban Bí thư tin tưởng giao nhiệm vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh, đồng chí Trần Huy Phương là cán bộ trẻ được Trung ương luân chuyển về tỉnh công tác, vừa tăng cường nguồn cán bộ có trình độ, năng lực cho tỉnh, đồng thời để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ trước mắt cũng như lâu dài. Trên cương vị công tác mới, Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng với trình độ, năng lực và kinh nghiệm công tác của mình, đồng chí Trần Huy Phương tiếp tục phát huy tốt năng lực, sở trường, cống hiến hết tâm sức, trí tuệ cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phục vụ nhiệm vụ phát triển của tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn mới nói riêng và cả nước nói chung. Trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Trung ương và Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đối với cá nhân đồng chí trong thời gian qua, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Phương khẳng định không ngừng cố gắng rèn luyện, tận tâm, tận lực, nhanh chóng nắm bắt công việc mới với tinh thần trách nhiệm cao nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo cùng với các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua thách thức, xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất đã đề ra.
Chiều cùng ngày, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo chỉ đạo năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh; Đào Quang Khải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ngành, đơn vị trực thuộc. Phát huy những kết quả đạt được, năm 2026, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, phát huy rõ vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, đồng thời tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, chú trọng công tác xây dựng Đảng, tăng cường tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và cuộc bầu cử Quốc hội khóa 16, Hội đồng Nhân dân các cấp bảo đảm đúng quy định và tiến độ đề ra. Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh lần thứ nhất. Vì vậy, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm và hành động quyết liệt ngay từ đầu năm. Trong đó xác định nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là công tác xây dựng Đảng. Các cấp ủy tổ chức Đảng phải duy trì nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, tăng cường đoàn kết thống nhất nội bộ, đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng. Đặc biệt, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Đảng, tập hợp các nội dung cốt lõi, các văn bản chỉ đạo mới nhất của tỉnh ủy thành tài liệu thống nhất, kịp thời chuyển tới cơ sở để triển khai đồng bộ hiệu quả. Cùng với đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu triển khai nghiêm túc hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, tập trung thực hiện, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong Đảng, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế ngay từ cơ sở, trên nền tảng xây dựng Đảng vững mạnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo tập trung lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội năm 2026, chủ động tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, gắn phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng an ninh. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng giấy khen cho 11 tổ chức cơ sở Đảng và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.
Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng vừa tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, đã đánh giá kết quả đạt được, nhìn nhận hạn chế tồn tại, đồng thời đề ra 4 nhiệm vụ, 4 giải pháp trọng tâm trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Trọng tâm là phát hiện, nhận diện từ sớm từ xa các hạn chế tồn tại, dễ để xảy ra sai phạm. Năm 2025, Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiến hành kiểm tra, giám sát 125 tổ chức đảng và 2.328 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với 56 tổ chức đảng, hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra. Toàn Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh có 12 trường hợp đảng viên phải xem xét thi hành kỷ luật. Sau kiểm tra, giám sát, tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra đã có chuyển biến tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ. Năm 2026, Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra 4 nhiệm vụ, 4 giải pháp trọng tâm cho công tác kiểm tra giám sát, trong đó xác định đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát theo chương trình kế hoạch, tập trung kiểm tra việc thực hiện nghị quyết chỉ thị của Đảng, nhất là về công tác xây dựng Đảng, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng tiêu cực và công tác cán bộ, trong đó chú trọng vào những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, chủ động nắm tình hình, phát hiện và xử lý vi phạm kịp thời, tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, chú trọng công tác phòng ngừa, cảnh báo, ngăn chặn từ sớm từ xa, không để vi phạm nhỏ thành sai phạm lớn, thực hiện nghiêm công tác thi hành kỷ luật của Đảng, nâng cao năng lực trách nhiệm của cấp ủy, ủy ban kiểm tra và đội ngũ cán bộ kiểm tra, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra giám sát, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.
Sáng 25 tháng 12, đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, dự hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác lãnh đạo năm 2026 của Đảng ủy xã Hợp Thịnh. Sau sắp nhập địa bàn rộng, dân số đông, đứng thứ 5 toàn tỉnh, khiến khối lượng công việc tăng đột biến, trong khi hệ thống chính trị vừa được kiện toàn phải tập trung cao cho nhiệm vụ ứng phó với 3 trận bão lịch sử. Tuy nhiên, kinh tế của xã Hợp Thịnh tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá, thu ngân sách trên địa bàn vượt dự toán 219%. Công tác cải cách hành chính phục vụ nhân dân và doanh nghiệp đứng thứ nhất trên 99 xã trong tỉnh. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hợp Thịnh đã đạt được trong năm qua, nhất là sau 6 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đồng chí nhấn mạnh, xã Hợp Thịnh tiếp tục bám sát chỉ tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất đã đề ra để chỉ đạo thực hiện, quan tâm tổ chức bộ máy và cán bộ, xây dựng lực lượng cán bộ vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu tình hình mới, tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, củng cố quốc phòng an ninh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, chuẩn bị tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tiếp tục tập trung lãnh đạo, phát triển kinh tế xã hội theo hướng bền vững, bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi cho địa phương phát triển, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.
Chiều 25 tháng 12, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với các bộ ngành địa phương về các nghị định, quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của nghị quyết số 254 của Quốc hội quy định một số cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tổ chức thi hành luật đất đai. Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung cho ý kiến đối với việc hướng dẫn thực hiện nghị quyết 254, trong đó xem xét cho phép sửa đổi bổ sung một số quy định nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong quá trình triển khai, đồng thời nghiên cứu mở rộng phân cấp, phân quyền cho địa phương để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai. Các nhóm vấn đề được thảo luận gồm cách xác định số người sử dụng đất, xác định số tiền chênh lệch khi thực hiện nghĩa vụ tài chính, các trường hợp không được bồi thường về đất, căn cứ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất đối với quỹ đất thanh toán hợp đồng dự án BT, các trường hợp áp dụng bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất, quy định về đất tính tiền sử dụng đất, xử lý đối với hộ gia đình cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 nhưng đã sử dụng đất ổn định. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, khẩn trương hoàn thiện các nghị định hướng dẫn thực hiện nghị quyết 254 theo hướng rõ ràng, thống nhất, khả thi, sớm tháo gỡ các vướng mắc trong thực tiễn, bảo đảm thi hành hiệu quả luật đất đai, góp phần sử dụng nguồn lực đất đai hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh. Năm 2025, dù phải đối diện với nhiều khó khăn thách thức, ngành nông nghiệp và môi trường đã đạt được nhiều kết quả quan trọng nhờ sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo và các phòng đơn vị thuộc sở. Tốc độ tăng trưởng toàn ngành đạt 4,39%, vượt kế hoạch 1,4%. Các lĩnh vực đều tăng trưởng. Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đào Quang Khải ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Sở Nông nghiệp và Môi trường đã đạt được trong năm 2025, nhất là từ sau khi sắp nhập đến nay. Đây là minh chứng cho sự đoàn kết, thống nhất và tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ của ban lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong sở. Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị cấp ủy, Đảng, lãnh đạo sở tiếp tục đoàn kết thống nhất, thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, bám sát các nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn, đê điều, tiếp tục tham mưu hoàn thiện cơ chế chính sách đặc biệt, mạnh dạn đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp phân quyền để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, bám sát nghị quyết số 57, sở phải tiên phong trong việc hướng dẫn các xã trong việc thực hiện nhiệm vụ, nhất là ở lĩnh vực đất đai, môi trường. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho hai cá nhân, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường tặng bằng khen cho một tập thể, 6 cá nhân, nhiều cá nhân tập thể nhận giấy khen của Sở Nông nghiệp và Môi trường. Chiều 25 tháng 12, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Dự hội nghị có các đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh, Chu Mạnh Sinh, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Với 20 chi bộ trực thuộc, năm 2025, Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phát huy rõ vai trò hạt nhân chính trị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, gắn chặt với công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực, nằm trong top 5 đơn vị dẫn đầu toàn quốc 11 tháng đầu năm 2025. Phát biểu chỉ đạo, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Bảo hiểm xã hội tỉnh đạt được trong năm 2025. Thông tin nhanh về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi nhấn mạnh, tỉnh luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội, việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vẫn luôn được đảm bảo ổn định, thông suốt, không bị gián đoạn, đảm bảo đầy đủ kịp thời các chế độ quyền lợi cho nhân dân và người lao động. Đồng chí đề nghị năm 2026, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh cần tiếp tục khắc phục tình trạng nợ đóng bảo hiểm xã hội ở một số doanh nghiệp, có giải pháp phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện phải tương xứng với tiềm năng của tỉnh, khắc phục tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần, nâng cao chất lượng công tác giám định bảo hiểm y tế và quản lý quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đảm bảo dự toán được giao. Tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và các chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, sau một năm triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bức tranh kinh tế số tại Bắc Ninh đang hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết. Không chỉ là những con số tăng trưởng, kinh tế số đã len sâu vào từng lĩnh vực. Nông nghiệp, thương mại, dịch vụ đến công nghiệp công nghệ cao. Bắc Ninh, vùng đất công nghiệp năng động đang từng bước khẳng định vị thế, một trong những địa phương có tỷ trọng kinh tế số cao nhất cả nước. Với cách làm bài bản, thực chất và giàu tính lan tỏa. Thay vì những phiên chợ truyền thống, thay vì phụ thuộc vào thương lái, giờ đây người nông dân Bắc Ninh đang tự mang sản phẩm của mình lên không gian số. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, một đường truyền Internet ổn định, nông sản địa phương đã có thể đến trực tiếp tay người tiêu dùng trên khắp cả nước. Lần đầu tiên tham gia live stream bán nông sản, anh Nam không giấu được niềm vui và sự bất ngờ khi tiếp cận một phương thức tiêu thụ hoàn toàn mới. Anh Hoàng Văn Nam, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Nam Đồng, phường Phượng Sơn nói.
Qua đây thì chúng tôi cũng muốn rằng là học hỏi được cái live stream này thì về chúng tôi sẽ truyền lại cho các thành viên để mỗi thành viên đều biết live stream và bán hàng trên mảng thông tin điện tử.
Song song với nông sản thế mạnh của tỉnh, các sản phẩm OCOP Bắc Ninh cũng đang từng bước khẳng định vị thế trên môi trường số. Công ty trách nhiệm hữu hạn dược liệu Fujiko Việt Nam với sản phẩm tinh chất curcumin đạt OCOP 4 sao là minh chứng cho việc đưa sản phẩm đặc thù yêu cầu cao về chất lượng lên sàn thương mại điện tử một cách bài bản. Chị Nguyễn Thị Nhung, công ty trách nhiệm hữu hạn dược liệu Fujiko Việt Nam chia sẻ.
Tất cả các lô sản phẩm đều phải được kiểm nghiệm chặt chẽ các hàm lượng, ngay cả việc hàm lượng sử dụng cái thành phần curcumin trong công thức sản phẩm cũng đều phải được dựa trên các nghiên cứu khoa học làm sao để nó đủ hiệu quả cũng đủ tác dụng. Hiện nay thì cái dây chuyền sắp em đang chứng nhận ISO HACCP cũng như là các sản phẩm được đạt chứng nhận OCOP 4 sao thì đấy cũng là một cái sự nỗ lực cố gắng của công ty.
Từ những phiên live stream nông sản đến hàng trăm sản phẩm OCOP lên sàn, kinh tế số đang làm thay đổi tư duy sản xuất, kinh doanh từ thành thị đến nông thôn và miền núi tại Bắc Ninh. Không chỉ mở rộng thị trường, đây còn là nền tảng để nông sản địa phương xây dựng thương hiệu bền vững trong thời đại số.
Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã tạo ra động lực mạnh mẽ thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp đổi mới tư duy phát triển, lấy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh. Từ chủ trương chính sách đến các chương trình hỗ trợ cụ thể, nghị quyết đã khơi dậy tinh thần chủ động đầu tư công nghệ, số hóa quản trị, xanh hóa sản xuất, giúp doanh nghiệp không chỉ nâng cao hiệu quả hoạt động mà còn từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và cung ứng toàn cầu. Sau 3 tháng nghiên cứu, công ty cổ phần cơ khí và tự động hóa Alpha Vina đã hoàn thiện dự án thiết bị gia nhiệt tự động trong sản xuất đúc. Hệ thống cho độ chính xác lên tới cộng trừ 15 độ C, vận hành ổn định, tích hợp cảm biến, khả năng tự hiệu chỉnh, dễ sử dụng, chi phí hợp lý và tỷ lệ nội địa hóa cao. Sản phẩm hiện đã được chuyển giao cho một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, mở ra khả năng nhân rộng ứng dụng trong sản xuất công nghiệp. Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Tự động hóa Alpha Vina chia sẻ.
Bản thân các doanh nghiệp cũng sẽ vận động theo cái cơ chế thị trường. Chúng tôi cũng có những cái động viên chẳng hạn như là cái nghị quyết 57 hay là nghị quyết 68 để thúc đẩy cái doanh nghiệp tư nhân cũng như là những cái doanh nghiệp khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, thì bản thân Alpha Vina chúng tôi cũng đã đi trước suy nghĩ và làm được những cái việc mà hiện nay đang có sản phẩm ra thị trường.
Phó giáo sư tiến sĩ thiếu tướng Lê Kỳ Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam nhận định.
Cái vấn đề là nhìn ra một cái giải pháp tổng thể và làm chủ từ khâu thiết kế, thử nghiệm, từ quy mô phòng thí nghiệm cho đến ứng dụng thành công ở quy mô công nghiệp và góp phần là tăng năng suất, đảm bảo an toàn, đảm bảo môi trường và đặc biệt là làm chủ, đây là hoàn toàn làm chủ với đội ngũ từ phần cứng, phần mềm, liên kết cả tự động hóa và cơ khí và ứng dụng được công nghiệp, thì đấy là cái dấu ấn rất đáng ghi nhận.
Tại nhà máy của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Ngãi Cầu, nhờ ứng dụng công nghệ IoT vào sản xuất, các thông số về tình trạng máy móc, điện năng, tiến độ sản xuất và cảnh báo các sự cố được cập nhật liên tục, hiển thị trực quan theo thời gian thực tại phòng điều hành hoặc trên điện thoại, máy tính. Sau 4 tháng triển khai, năng suất tại các tổ sản xuất tăng từ 5 đến 10%, hướng tới mục tiêu nâng 50%, đồng thời tiết kiệm 30% điện năng, 25% lượng nước, từng bước hình thành mô hình nhà máy thông minh. Anh Vũ Tất Thắng, giám đốc nhà máy Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Ngãi Cầu nói:
Hiệu quả của sau khi mà ứng dụng IoT là thứ nhất là gì, là làm cho người lãnh đạo yên tâm hơn, biết được là thực tế của nhà máy nó đang diễn ra như thế nào tại mỗi thời điểm. Cái thứ hai nữa là về phần dữ liệu nó rất là chính xác, vì nó không biết nói dối. Cái thứ ba nữa là nó lưu dữ liệu và so sánh dữ liệu giữa các năm mà không bị mất dữ liệu. Số liệu mình dựa vào đấy mình có thể phân tích để đưa ra các cái giải pháp kịp thời tại mỗi thời điểm. Đấy, và nó không bị trôi mất.
Hiện thực hóa tinh thần nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Ngãi Cầu đã mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào quản lý, điều hành sản xuất. Song song với đó, doanh nghiệp đặc biệt chú trọng chuyển đổi xanh theo các tiêu chuẩn quốc tế, đầu tư nâng cấp máy móc, trang thiết bị hiện đại nhằm tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và nâng cao hiệu quả sản xuất bền vững. Ông Nguyễn Quang Tạo, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Ngãi Cầu cho biết.
Như vừa rồi, chính phủ có bộ tứ thúc đẩy cho doanh nghiệp như vậy, doanh nghiệp tư nhân, kinh tế tư nhân như vậy, thì chúng tôi thấy rằng là nó rất là hiệu quả và nó kịp thời, nó cũng đúng trong cái kỷ nguyên vương mình của dân tộc. Và với tất cả các doanh nghiệp Việt Nam, chúng ta cần mạnh mẽ hơn nữa để chuyển đổi, để có thể giúp cho cái nền tảng sản xuất của Việt Nam nó tốt hơn, nó có thể theo kịp với các nước phát triển.
Theo số liệu đánh giá chuyển đổi số DTI năm 2024, Bắc Ninh nằm trong nhóm địa phương có tỷ trọng kinh tế số trong GDP cao nhất cả nước. Dự kiến trong năm 2025, tỷ trọng nói trên tiếp tục được duy trì ở mức trên 40% GDP. Phóng viên Thiên Thanh thông tin thêm.
Những kết quả đạt được sau một năm thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị là minh chứng rõ nét nhất cho quyết tâm của cả hệ thống chính trị tỉnh Bắc Ninh, sự đồng hành của chính quyền và tinh thần đổi mới, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp. Với nền tảng đã được tạo dựng, kinh tế số hứa hẹn sẽ tiếp tục là trụ cột quan trọng, góp phần đưa Bắc Ninh phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là điểm sáng trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia.
Những kết quả đạt được sau một năm thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị là minh chứng rõ nét cho quyết tâm của cả hệ thống chính trị tỉnh Bắc Ninh, sự đồng hành của chính quyền và tinh thần đổi mới sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp. Với nền tảng đã được tạo dựng, kinh tế số hứa hẹn sẽ tiếp tục là trụ cột quan trọng, góp phần đưa Bắc Ninh phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là điểm sáng trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia.
Thưa quý vị, một mùa Giáng sinh lại về, mang theo không khí rộn ràng, ấm áp đến khắp các khu dân cư, tuyến phố trên địa bàn tỉnh. Tại giáo xứ Tử Nê, xã Lương Tài, Giáng sinh năm nay đặc biệt hơn, khi đây sẽ là Giáng sinh cuối cùng của người dân xứ đạo tổ chức tại nhà thờ chính. Sau đó sẽ di rời để phục vụ giải phóng mặt bằng dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Phóng viên Trung Kiên cảm nhận.
Bước chân vào nhà thờ giáo xứ Tử Nê, điều đầu tiên chúng tôi cảm nhận được là không khí Giáng sinh ấm áp, an lành. Trong bối cảnh tỉnh Bắc Ninh sát nhập, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp và triển khai xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình, nhiều đồng bào giáo dân bị ảnh hưởng. Song không khí Giáng sinh vẫn trọn vẹn niềm vui, thể hiện sự tin tưởng, đồng thuận của nhân dân đối với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
Gia đình chị Hiền, thôn Tử Nê, xã Lương Tài là một trong những hộ dân có đất thuộc diện giải tỏa dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Giáng sinh năm nay, dù vẫn còn băn khoăn về định hướng xây dựng cuộc sống mới, song chị không hề mất đi niềm vui. Dẫu biết nhà thờ, khu vực sinh hoạt chung cũng thuộc diện giải tỏa, nhưng chị tin tưởng nhà nước sẽ có phương án tốt nhất để xây dựng nhà thờ mới, đẹp hơn, khang trang hơn. Chị Hiền bày tỏ.
Ngôi nhà thờ của chúng em đây rất là to đẹp mà cũng vào dự án của sân bay của Gia Bình. Thì chúng em cũng rất là tiếc bởi vì bao nhiêu ký ức tuổi thơ rồi là của gọi là dân làng từ bao nhiêu đời nay. Em hy vọng vào nhà nước sẽ làm cho xứ em sẽ ngôi nhà thờ to đẹp hơn như thế này.
Đối với nhiều người dân thuộc giáo xứ Tử Nê, lợi ích quốc gia dân tộc là trên hết. Việc Bắc Ninh có một cảng hàng không quốc tế hiện đại là niềm tự hào chung, dù có tiếc nuối khi phải rời xa mảnh đất tổ tiên, rời xa ngôi nhà thờ thân thương, nhưng người dân hoàn toàn tin tưởng, sẵn sàng hy sinh lợi ích riêng. Giáng sinh này, nhiều người dân cầu nguyện cho kinh tế đất nước ngày càng phát triển, quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Ông Nguyễn Văn Đông, trùm chánh giáo xứ Tử Nê, xã Lương Tài chia sẻ.
Vẫn tổ chức như mọi năm và tổ chức lớn hơn mọi năm nữa để được bà con phấn chấn và để đem lại cái sự bình an cho bà con và để bà con an tâm trong cái việc và cùng đồng hành với lại tỉnh Bắc Ninh.
Tinh thần tích cực tại Tử Nê xuất phát từ sự tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo và chính sách đền bù tái định cư của tỉnh Bắc Ninh. Chính quyền tỉnh cam kết thực hiện công tác đền bù và hỗ trợ tái định cư một cách minh bạch, công bằng và thỏa đáng, bao gồm cả phương án xây dựng lại các cơ sở tôn giáo tại địa điểm mới. Bà Nguyễn Thị Điểm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lương Tài cho biết.
Đồng bào Công giáo đã luôn đồng hành, sẻ chia, thấu hiểu và đồng thuận cao trong công tác thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Thì chính quyền xã Lương Tài cũng quan tâm và cam kết là sẽ luôn bên cạnh đồng hành, chia sẻ cùng bà con giáo dân để sớm định cư được nơi ở mới, đặc biệt là đời sống tinh thần của bà con giáo dân.
Giáng sinh tại giáo xứ Tử Nê năm nay là một mùa Giáng sinh của hy vọng và đồng thuận. Tiếng chuông nhà thờ không chỉ vang lên lời ca mừng Chúa Giáng sinh mà còn là âm hưởng của tinh thần kính Chúa yêu nước của cộng đồng Công giáo.
Trong hai ngày 24 và 25 tháng 12, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã Sơn Động, Yên Định và Tây Yên Tử tổ chức cấp phát tiền mặt để phục hồi sinh kế, hỗ trợ xây nhà vệ sinh đợt 2 cho 140 hộ hưởng lợi từ dự án giai đoạn 2 và cấp hỗ trợ trang thiết bị cho đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã. Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã và Bưu điện tổ chức cấp phát tiền mặt cho 140 hộ gia đình bị thiệt hại do thiên tai tại xã Sơn Động, xã Yên Định và Tây Yên Tử với tổng số tiền cấp phát là 350 triệu đồng. Theo đó, mỗi hộ được nhận hỗ trợ 2 triệu đồng tiền mặt. Tại đây, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh đã tiến hành cấp phát máy cưa, áo phao, đèn pin, loa cầm tay cho đội xung kích phòng chống thiên tai tại các xã. Chương trình được thực hiện theo kế hoạch của Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam về việc triển khai dự án lời kêu gọi khẩn cấp để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ứng phó, phục hồi và tái thiết sau cơn bão số 3 năm 2024.
Nhằm đảm bảo an ninh an toàn các hoạt động kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 36 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, cũng như trong dịp lễ Noel và Tết Dương lịch, sáng ngày 25 tháng 12, Cục Phòng không Lục quân đã tổ chức đoàn công tác kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu phòng không tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh. Đoàn công tác đã tập trung kiểm tra toàn diện các mặt công tác, trọng tâm là hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu, phương án phòng không bảo vệ mục tiêu, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, công tác quản lý, bảo quản sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật, trình độ tổ chức chỉ huy hiệp đồng và khả năng xử trí các tình huống phòng không trong điều kiện thực tế. Qua kiểm tra, đoàn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh. Các cơ quan đơn vị đã quán triệt nghiêm túc mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu, duy trì chặt chẽ chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, chủ động ra soát điều chỉnh, bổ sung các phương án phòng không, sẵn sàng xử lý kịp thời hiệu quả mọi tình huống, không để bị động bất ngờ. Kết luận kiểm tra, lãnh đạo Cục Phòng không Lục quân yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, luyện tập các phương án phòng không, tăng cường quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân vui đón các ngày lễ lớn trong không khí an toàn, lành mạnh.
Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời hưởng nắng, trời rét, đêm và sáng trời rét hại, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ phổ biến từ 13 đến 20 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời hưởng nắng, trời rét, đêm và sáng rét đậm, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 14 đến 22 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam tỉnh, nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời nắng, trời rét, đêm và sáng rét đậm, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ duy trì trong ngưỡng từ 14 đến 22 độ. Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy Hồng Nhung, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.